tạp chí kinh tế.
Cuộc đọ sức thương mại với Trung Quốc do Tổng thống Mỹ Donald Trump mở màn từ tháng 3 vừa qua như tạm lắng xuống, Bắc Kinh và Washington hưu chiến sau khi đôi bên đã có được một số những nhượng bộ bề ngoài. Thế nhưng Trung Quốc vẫn chưa đáp ứng hai đòi hỏi chính của phía Mỹ, đó là bảo vệ tác quyền và bảo đảm về chế độ đầu tư ngoại quốc vào thị trường Trung Quốc. Washington đã khuấy lên chiến tranh thương mại với phần còn lại của thế giới, từ hai nước láng giềng sát cạnh nhất là Canada và Mexico, cho đến các đồng minh chiến lược như Liên hiệp châu Âu và các nước bạn ở châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc. Thế nhưng mục tiêu chính mà Tổng thống Donald Trump nhắm tới là Trung Quốc. Nhôm, thép, máy giặt và gần đây nhất là cả ngành công nghiệp xe hơi của thế giới đang nơm nớp, lo sợ, chờ đợi quyết định sau cùng của một ông Donald Trump rất quyết tâm bảo vệ quyền lợi của người lao động Mỹ trên hết. Cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung còn là một cuộc tranh giành ảnh hưởng về chiến lược. Và theo các chuyên gia, điều nguy hiểm ở đây là Nhà Trắng đang nhường lại sân chơi cho Trung Quốc. Khi mở màn cuộc chiến thương mại vào tháng 3 vừa qua, trên Twitter, Tổng thống Mỹ đã viết: "Khi mà một quốc gia là Hoa Kỳ mất hàng tỷ đô la với mỗi một đối tác thương mại, thì chiến tranh thương mại là điều tốt và dễ thành công." Tiếp theo đó là các đòn vừa dụ vừa dọa là cuộc khẩu chiến leo thang giữa Washington với Bắc Kinh. Nhà Trắng đòi phạt 60 tỷ đô la nhắm vào hàng của Trung Quốc nhập sang Hoa Kỳ, thì Trung Quốc phản công dọa phạt lại hàng Mỹ 50 tỷ. Tổng thống Trump trả giá, đòi Trung Quốc giảm 200 tỷ đô la thâm hụt mậu dịch của Mỹ so với nước này. Đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Ở hậu trường, đôi bên không ngừng đàm phán. Gần 3 tháng sau, tại Washington hôm 19 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo Hoa Kỳ-Trung Quốc đình chỉ chiến tranh thương mại bởi Bắc Kinh đã đưa ra một số thiện chí. Trong mắt tất cả các nhà quan sát thì Bắc Kinh đã quá khôn và cho Tổng thống Trump uống nước đường. Trả lời RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California đánh giá về cuộc đọ sức Mỹ-Trung trên bàn cờ thương mại.
Dạ thưa, thật ra thì tùy theo cái quan điểm hoặc là định nghĩa đó, tôi nghĩ rằng là cái trận chiến nó đã mở màn hoặc là nó chưa mở màn. Chính quyền Donald Trump thì cho rằng cái trận chiến nó đã mở màn khi mà Trung Quốc được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới OMC, đó là từ 20 năm về trước, và họ đã có chính sách trục lợi bất chính cho nên mới đe dọa an ninh của nước Mỹ, và họ không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ rồi lại còn đánh cắp cái công nghệ của Hoa Kỳ. Vì vậy đó, Hoa Kỳ đã phải trả đũa. Ngược lại thì phía Bắc Kinh thì cho rằng chính quyền Trump đòi hỏi quá đáng và bắt đầu cái tiến trình vừa đánh vừa đàm để tránh một cái trận chiến mậu dịch gọi là bất lợi cho đôi bên. Thì nhìn như vậy thì có thể người ta nghĩ rằng là bên phía Bắc Kinh đó là có vẻ tương đối gọi là ôn hòa, hiểu biết hơn. Thế thì sau nhiều lần đàm phán ở tại Bắc Kinh và Washington đó, thì tôi cho rằng là hai phe đó đang tạm thu chiến cho tới khi ông Tổng trưởng Thương mại Mỹ là Wilbur Ross sẽ qua Bắc Kinh thương thuyết trong 3 ngày 2, từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 6 này. Và ngoài ra thì cũng cần nói thêm rằng mậu dịch nó chỉ là một cái yếu tố thôi, chứ nó không được tất cả trong cái quan hệ giữa đôi bên. Nếu mà chúng ta nhớ đến cái vụ Bắc Hàn, Đài Loan và cả an ninh ở Biển Đông, và cho tới nay đó thì tôi nghĩ rằng là Bắc Kinh nó mới chỉ có nhượng bộ qua ngôn từ, tức là họ sẽ nhập thêm hàng hóa và dịch vụ của Mỹ chứ không có nói là bao nhiêu hết. Và phía Mỹ thì cũng cứ để nó lửng lơ như vậy. Thì chính quyền Trump thì có vẻ tỏ vẻ nhượng bộ với cái hồ sơ của cái tập đoàn viễn thông ZTE đó của Bắc Kinh đó, nhưng mà mấu chốt nó không có thuộc về ông Trump mà nó thuộc về Quốc hội và nhiều dân biểu nghị sĩ Cộng hòa. Thành rốt cuộc thì GT vẫn chưa có được tha, vẫn bị phạt 1 tỷ 300 triệu đô la, và cái cơ cấu quản trị của cái doanh nghiệp này nó sẽ phải thay đổi. Vì vậy tôi nghĩ rằng là đôi bên mới chỉ là có dọa già mà thôi, chứ chưa có nhiều cái khoản, tức là họ vẫn còn có nhiều khoản mơ hồ, gọi là nói theo tiếng Pháp tức là rất là flu artistic cho thực cục.
Dạ thưa, anh cho rằng đôi bên mới chỉ dọa già và còn để lại nhiều cái khoảng trống, vậy thì những cái khoảng trống đó là gì ạ?
Dạ thưa, phía Bắc Kinh đã cho ông Trump uống nước đường khi họ hứa hẹn nhập thêm nông sản như là đậu nành và bo bo, tức là cao lương đó, hoặc là mua thêm khí lỏng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Nhật Bản và Nam Hàn nó cũng cần khí lỏng của Mỹ. Và nếu mà Trung Quốc đó có mua thêm các cái sản phẩm nói trên đó, thì tổng số chưa lên tới 30 tỷ đô la, thành không thể nào bằng cái con số 200 tỷ đô la mà Hoa Kỳ đòi hỏi. À, quan trọng nhất đó, thì cái bản thông cáo chung đó, đôi bên công bố cái hôm 19 nó chẳng nói gì đến cái hai yêu cầu gọi là then chốt của Mỹ đó. Đó là thứ nhất, bao giờ Bắc Kinh sẽ chấp hành luật lệ bảo vệ tác quyền mà các nước Âu Mỹ đều than phiền, và bao giờ thì họ sẽ chấp hành qua những cái biện pháp cải tổ cơ chế ra làm sao. Cái đòi hỏi thứ hai là chế độ đầu tư vào thị trường Trung Quốc nó có còn tình trạng hạn chế và kỳ thị doanh nghiệp nước ngoài hay không, thì Hoa Kỳ đã hăm dọa là sẽ áp dụng đúng cái chế độ đó cho các cái doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư vào Mỹ. Hai cái khoảng trống mông lung ấy nó sẽ còn phải bàn cãi và khai triển thêm trước khi được áp dụng, thưa cô.
Dạ, nói như vậy có nghĩa là bàn thắng đã nghiêng về phía Bắc Kinh như là dư luận Mỹ và ở châu Âu nói tới hay sao ạ?
Người ta có thể nghĩ như vậy đã, vì tôi nghĩ rằng là ít ra vì 5 lý do. Cái thứ nhất thì tháng trước phái bộ Mỹ gồm có 4 nhân vật cao cấp đã tới Bắc Kinh mà không gặp Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thứ hai là 10 hôm trước thì Phó Thủ tướng Lưu Hạc gặp các cái ủy ban hữu trách của Hạ viện và Thượng viện Mỹ và đã đàm phán với các cái bộ liên hệ của Mỹ đó, rồi lại còn gặp ông Trump, nhưng mà họ không có lùi một bước nào hết. Thứ ba đó là ban tham mưu của Tổng thống Mỹ đó đã có sự bất nhất hoặc là sự thiếu thống nhất giữa xu hướng ôn hòa là phải tìm giải pháp thỏa hiệp ngắn hạn và cái xu hướng quyết liệt là đòi hỏi những cái thay đổi căn bản trong cơ cấu, khiến cho Bắc Kinh là lâm vào cái thế kẹt mà phải nhượng bộ. Cái lý do thứ tư là chính quyền Trump đã có vẻ thiếu tập trung vào cái đối tượng nguy hiểm nhất là Trung Quốc, mà lại tản lực và gây vấn đề cho các nước đối tác vốn cũng là đồng minh của nước Mỹ về an ninh, thí dụ như là Nhật Bản, Nam Hàn là các nước Âu Châu. Và sau cùng tôi phải nói rằng ông Trump đó có làm bất cứ một việc gì thì cũng bị truyền thông Mỹ và Âu Châu đả kích, cho nên với tôi chuyện đó nó cũng chỉ là trò giải trí thôi, thưa cô.
Dạ, trong mọi trận chiến thì kể cả về mặt ngoại thương, những ai có thể bị vạ lây trong cái cuộc đọ sức Mỹ-Trung này ạ?
Tôi nghĩ rằng là chiến lược Donald Trump đó có thể gọi là toàn phương vị hay là tutajimit, tức là đó đánh thập phương tứ hướng hết. Và cái chiến thuật của ông ta đó là đòi tối đa, maximalist, thế rồi từ đó mới đàm phán và ngã giá. Vì vậy mà khi chính quyền Trump vừa tuyên bố quyết định này hay là biện pháp kia đó, thì nhiều doanh nghiệp đã thất kinh, làm cho cổ phần sụt giá và thị trường chao đảo. Chứ cho đến nay đó, Hoa Kỳ mới chỉ dọa thôi, chứ chưa có quyết định chính thức nào từ cái mục 232 của đạo luật thương mại mở rộng năm 1962, hoặc là cái mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974, hoặc là một cái đạo luật nào mới của Quốc hội Hoa Kỳ chẳng hạn. Bắc Kinh thì chỉ mong rằng các cái tiểu bang của Mỹ đã bị vạ lây vì cái phản ứng trả đũa của họ, và đều là những cái nơi mà đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016. Họ biết nước Mỹ nhiều hơn là dân Mỹ hiểu về nước tàu, trong khi họ cũng biết rằng là nếu mà không cải cách thì kinh tế và xã hội Trung Quốc của họ đã cũng lại khốn đốn nữa, thưa cô.
Dạ, xin một câu hỏi chót, đó là tương lai của cái bàn cờ thương mại thế giới có thể là những gì ạ?
Dạ, tôi nghĩ rằng ông Trump cũng chỉ là một cái triệu chứng chứ không phải là nguyên nhân. Từ 25 năm nay đó, thế giới đã có nhiều thay đổi, mà các cái cơ chế thành hình từ sau Thế chiến II đã không theo kịp và đang dần dần phá sản. Những cái dàn xếp quốc tế hay là các cái cơ chế đa phương đó, nó không thỏa mãn được cái sự khát khao hay là nguyện vọng, hoặc là thậm chí đó, cả cái nạn nghị dân của các cái khuynh hướng quốc gia dân tộc. Cái hậu quả là cái phản ứng đáng sợ đó, mà tôi gọi là đèn nhà nào nhà ấy dạng, mạng người nào người ấy giữ. Tức là từng nước đang tìm những cái thỏa thuận thương mại song phương với nhau và nhường sân chơi cho một cái quốc gia lý tài và bảo hộ mậu dịch một cái cách tinh vi nhất, đó là Trung Quốc. Và ít ai chú ý rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đó cũng có tiếng nói trong cái mâu thuẫn về mậu dịch với Trung Quốc, và nhìn từ giác độ an ninh của thế giới và của nước Mỹ, cho nên chuyện này nó không chỉ có cái mậu dịch hay là buôn bán, thưa cô.
Dạ vâng, thưa RFI Việt ngữ, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời trong chương trình của chúng tôi hôm nay.